chữ thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2018 và cũng là chương trình lần thứ 877 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị ba câu chuyện nói về những phép lạ của Thánh cả Giuse. Câu chuyện thứ nhất, con thoát chết nhờ Thánh cả Giuse. Câu chuyện thứ hai, Thánh Giuse là đấng ngay chính thật thà. Câu chuyện thứ ba là người coi vườn. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị trong những câu chuyện nói về phép lạ của Thánh cả Giuse với tựa đề Con thoát chết nhờ Thánh cả Giuse. Cháu Cecilia Nguyễn Thị Bích Hương 7 tuổi, con một gia đình công giáo tại Phú Nhuận. Tháng 10 năm 1984, cháu được đưa vào điều trị tại bệnh viện St. Paul. Các bác sĩ cho biết cháu bị ung thư, mắt lồi ra, không trông khỏi được. Cha mẹ cháu đã lo cho cháu sức lễ lần đầu và chịu phép thêm sức để cháu dọn mình chết lành, mà cháu nào có hay. Nhân lúc đó có người mách đến cầu khẩn cùng Thánh Giuse tại đền Thánh Chí Hòa. Nghe tin ba cháu liền đến khấn. Sau vài tiếng đồng hồ, bệnh của cháu đã dần dần lùi bước, và ngày lễ áp các thánh cháu được xuất viện. Cả bác sĩ đoàn tại bệnh viện đều lấy làm lạ. Đến nay đã hơn 10 năm, cháu Bích Hương vẫn mạnh khỏe, học hành giỏi giang và ngoan đạo. Văn phòng đền công chính còn lưu trữ bức hình của cháu chụp khi đó do gia đình gửi tặng với mấy dòng sau đây. Cháu Cecilia Nguyễn Thị Bích Hương lâm bệnh nhiễm trùng, bác sĩ chuẩn là bệnh nan y. Gia đình đã hoàn toàn thất vọng, chỉ còn biết cậy nhờ vào quyền phép Thánh cả Giuse cầu bầu. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, bệnh của cháu đã lùi bước dần dần cho đến ngày chuẩn bị mừng lễ các thánh nam nữ thì cháu được xuất viện. Người cha ký tên. Trích trong phép lạ Thánh Giuse của Châu Thủy.
Bài Thánh Giuse là đấng ngay chính thật thà. Giáo xứ Đệ Sơn, Đà Nẵng có cha sở từ năm 1900. Cha Giuse Nguyễn Kỹ Dũng hiện nay là cha sở thứ 15. Có hai giai đoạn không có cha sở 1945 đến 1954 và 1964 đến 1975. Thực ra giáo xứ đã được Cố Thiên ở Phú Thượng thành lập đã gần chục năm trước, năm 1962. Cha sở Phaolô Trương Đắc Cần xây nhà thờ mới bê tông cốt sắt năm 1964, chưa kịp khánh thành, mới chỉ dâng thánh lễ thì bị trận lụt lớn nhất từ trước đến nay, quen gọi là lụt Năm Thìn, và rồi chiến tranh, cha con phải dắt nhau bỏ chạy ra Hòa Khánh, vội vã bỏ đi đến nỗi trên tháp có bệ tượng Thánh Giuse, quan thầy giáo xứ thì cũng chưa kịp đặt tượng. Nhà thờ và nhà xứ sau đó trở thành bãi chiến trường. Quân đội hai bên chết tại đây không phải là ít. Quân đội Mỹ cũng có lúc đóng ở đây. Những hàng chữ tiếng Mỹ còn nguệch ngoạc trên các bức tường đổ. năm 1975 hòa bình. Sau hơn chục năm hoang tàn, tôi được sai về làm cha sở. Ngày 7 tháng 7 1975, tôi từ giã Trà Kiệu về tòa giám mục. Hai ngày sau, ngày 9 tháng 7 1975, Đức Cha Phó Francisco Xavier Nguyễn Quang Sách đưa tôi về nhận sứ. Có cha Anton Trần Văn Trường, bạn Hùng Dũng, lái xe. Vọn vẹn chỉ có ba người, cỏ mọc cao tới đầu gối, không có lối cho chiếc xe jeep đi vào sân nhà thờ. Xe đành để lại trên thửa đất bên cầu Bến Giang. Cha con vạch cỏ làm lối đi vào. Giáo dân khoảng 5-60 người từ ba họ Lệ Sơn, Hà Thanh, Cầm Sơn đến trước chờ đón. Đức cha vắn tắt giới thiệu: anh Du Xe Đặng Thiện, thay mặt giáo xứ cảm ơn đức cha và chào tôi. Không một nghi thức, đức cha ra về. Một mình nhìn nhà thờ mà ướt nước mắt. Tháp cao vẫn còn, đầy lỗ đạn. Tường nhà thờ khúc còn, khúc đổ. Mái nhà thờ trống trơn, ngói vỡ, rui mất kèo bằng bê tông còn, nhưng đôi cái cũng bị đạn làm cong, làm gãy. Nhà xứ không còn vết tích, cỏ phủ kín. Đức cha bảo về tòa giám mục ở, thứ bảy chủ nhật về cho lễ. Khi nào có nhà thờ, nhà xứ thì ở luôn. Chắc họ cô đơn lắm, tâm trạng họ đã dao động nhiều. Giáo dân cho tôi trọ nhà ông Biện Kim, không nhà tắm, không nhà vệ sinh, tất cả đều ra ruộng, bởi vì họ cũng mới ở Hòa Khánh về. Nhà cửa đều tạm bợ, ban ngày đi ra thành phố xin xỏ, ban tối về làm lễ. Ngày thường làm lễ ở nhà ông Biện, chủ nhật trên nền nhà thờ. Cha khóa ở Sơn Trà cho một cái nhà điện, số tôn số gỗ của ngài cộng với số tôn số gỗ của nhà thờ Phước Nghĩa, cha già tước chia cho, đủ lợp được hai gian và một gian nhà xứ. Cha Du Xe Đinh Công Hạnh cho cả 100 bộ bàn ghế của trường học Gioan thứ 23 đem về đóng làm phên. Một tháng sau, Đức Cha Phêrô Phạm Ngọc Chi về làm phép nhà thờ. Cha Phêrô Tống Kim Hùng đi theo, cho hai tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse bằng gỗ của Mỹ, thật mỹ thuật và tuyệt đẹp. Chủ nhật thứ nhất mùa chay năm 1980, sau 5 năm sống chật vật, tạm bợ, cha An Đê Phạm Năng Tĩnh về dâng lễ và giảng tính tâm. Anh Giuse Nguyễn Văn Hiết chờ ngài tới bằng xe Vespa. Sau thánh lễ, cha và anh đi quan sát nhà thờ. Về sau được kể lại, cha nói với anh: nhà mình ở thì đẹp, mà nhà Chúa thì ọp ẹp. Cha con mình có thể sửa lại nhà Chúa được không? Trong bữa ăn trưa, cha Tĩnh cho giáo xứ biết ý định của hai cha con. Làm sao kể được niềm vui đó? Hai cha con giúp đỡ hoàn toàn, từ vật liệu cho đến công thợ. Giáo xứ chỉ có công điều hành, vui thì vui thật, nhưng cũng lo lắm. Phép tắc làm sao đây? Mọi người từ lớn đến bé đều một lòng cậy trông vào Thánh Giuse bổn mạng. Thế là từ nay trong gia đình cũng như trong nhà thờ, hằng ngày đọc kinh cầu ông Thánh Giuse, đọc suốt thời gian dài nên mọi người ai nấy thuộc lòng. Cha An Đê làm tuyên ý dòng Phaolô, cha đã xin tu viện Sao Biển giúp đỡ. Bà Nhất Florence cho dỡ toàn bộ dãy chuồng heo của nhà dòng, tôn và gỗ rất nhiều, chở ba xe bò mới hết. Thanh niên đều hăng hái đi chờ, vì lúc đó mọi vật tư đều được nhà nước quản lý, nên khi sắp tới cầu Nguyễn Văn Trỗi, có công an gác, ai cũng sợ. Họ bàn với nhau, nếu có bị hỏi thì bảo các sơ cho mỗi người một ít về sửa lại nhà rột, chuồng heo. Khi bàn như thế, tôi đi xe Honda theo, cũng có mặt và đồng ý. Một thanh niên tên là Đặng Văn Hòa phản đối, nói như thế là nói dối. Con cái Thánh Giuse không được nói dối, vì Thánh Giuse đứng ngay chính thật thà như trong kinh cầu. Biết anh nói thật chứ không nói chơi, nhưng nghe anh phát biểu, ai có mặt cũng cho là gàn. Đến đầu cầu bên kia, công an bắt giữ lại. Lạ lùng, chẳng một ai nói, chỉ có anh Hòa cất tiếng, các sơ cho chúng tôi về làm nhà thờ. Mọi người đều sợ. Thế mà khi nghe vậy, các anh công an lại cho qua. Tôn của các sơ cho đủ lợp, nhưng gạch và xi măng kiếm ở đâu ra? Trong làng có một gia đình có một số gạch không dùng, nhường lại cho nhà thờ. Vui biết mấy, các mẹ gia đình cả trăm người đem trạc, quang gánh, gánh về. Nhìn một dòng người gồng gánh, ôi đẹp quá. Xi măng thì sao? Ở cảng Sơn Trà, các công nhân bốc xếp có bán xi măng lẻ, cha khóa mua từng ký. Anh biết làm nghề nhuộm, một số thùng phi đựng thuốc nhuộm không dùng, anh đem sang cho cha khóa đổ xi măng vào đó. Anh em thanh niên đem ba xe bò từ Lệ Sơn ra Sơn Trà trở về, đổ xi măng vào các bao bố, đổ 2/3, còn 1/3 thì đổ vôi. Ở Sơn Trà cũng có một lò vôi, mua vôi tại đó. Nếu trên đường có ai hỏi thì nói là mua vôi về đổ ruộng để thử nước phèn, xong chẳng có ai hỏi. Nhà thờ ngày nào cũng có hàng trăm người đến làm, thật là tấp nập và ồn ào. Lại thêm thợ từ Cồn Dầu lên, phải đăng ký tạm trú tạm vắng. Đăng ký tại tổ trưởng là ông Hờn thật dễ dãi. Có vài anh mặc thường phục đến thăm, tôi dẫn các anh đi thăm nhà thờ, chỉ cho các anh thấy những chỗ hư hỏng cần phải sửa lại. Các anh chẳng nói gì rồi ra về. Trong khi dẫn các anh đi thăm nhà thờ, tôi sợ lắm. Tôi cứ thầm nghĩ kêu tên Thánh Giuse thương cứu giúp. Nhà thờ sửa lại toàn bộ, đắp tượng Thánh Giuse đặt trên bệ cũ ở trên tháp, lưng tượng mọng dẹp, có ý muốn nói đã rút hết ruột của Thánh Giuse rồi. Đến Chủ nhật thứ năm mùa chay ngày 23 tháng 3, cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, nay là giám mục, khi đó là đại diện đức giám mục, về làm phép nhà thờ. Sở dĩ chọn ngày đó, không chọn ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3, vì ngày Chủ nhật mới có người đi đông, ngày thường phải làm hợp tác không nghỉ, không đi lễ được. Để tới ngày lễ phục sinh thì không được làm lễ kính Thánh Giuse ăn mừng nhà thờ bằng cách mỗi gia đình quay một con gà hay con vịt, lấy nếp làm bánh, đủ mọi thứ bánh. Nhà có thứ trái cây nào thì đem thứ đó. Thánh lễ tạ ơn cử hành vào 9 giờ sáng. Từ 7 giờ sáng, người người đội thúng quà đem đến, đặt trên hai cái bàn dài trên cung thánh. Sau lễ lấy ra ăn chung tất cả, giản dị nhưng sâu đậm tình người. Thánh lễ hôm đó mọi người hát với tất cả tấm lòng tạ ơn Thánh cả Giuse. Bài hát là Cả Lệ Sơn Con Hôm Nay. Khi tiến vào đền Thánh Chúa, nhìn nhà Chúa cha xây, con biết nói những gì đây? Ôi lạy cha Thánh cả Giuse, ôi lạy cha Thánh cả Giuse, con vui sướng quá đi. Ôi lạy cha Giuse thương yêu, Lệ Sơn ơi hãy mở mắt cho to mà nhìn xem, ôi kỳ công của lòng tin. Lệ Sơn ơi đã nhìn thấy rõ chưa, lòng cha thương hơn hơn vạn lần ta mong. Lệ Sơn ơi, hãy đoàn kết thương nhau, thì nhà Chúa mới kiên vững muôn đời tươi sinh. Theo lời kể của linh mục Du Xe Nguyễn Trung Thành, nguyên chính xứ Lệ Sơn, giáo phận Đà Nẵng.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một loạt chuyện nói về những phép lạ của Thánh cả Du Xe. Sau đây là câu chuyện với tựa đề Người Coi Vườn. Đồng quê duyên hải miền Bắc Việt Nam nói chung là nghèo, vì đất hẹp mà người đông, nhất là ở tỉnh Thái Bình. Những năm mùa màng thất bát, dân cư một số người phải siêu bạt tha phương. Ai ở lại bám lấy lũy che làng thì thường bị nạn trộm cướp khổ sở. Ở tại một giáo xứ nọ thuộc tỉnh Thái Bình, vào những năm đầu của thập niên 40, có gia đình một giáo hữu nghèo, người trong xứ quen gọi là gia đình ông Quản. Ông Quản tuổi chừng ngoài 40, người hiền lành chất phác, nhưng việc giữ đạo xem ra cũng không được siêng năng lắm. Một phần cũng vì phải đầu tắt mặt tối ngày đêm để lo thực phẩm mà thái thực mới vực được đạo. Theo lời dân quê thường nói, ông có 4 người con trai, mà duy người con cả là có thể giúp ông được chút việc đồng áng, thì lại theo chúng bạn đi tập nghề thợ nề ở xa. Gia tài ông chỉ có chừng 2 sào ruộng, mỗi sào khoảng 360 m². Đất cỡ cao dở thấp, cấy lúa thì thiếu nước, mà trồng màu thì lại hơi trũng. Hai ông bà và 3 người con trai chỉ trông vào có miếng đất nhỏ ấy để mưu sinh. Hồi đó người Việt đang ngang dọc ở Đông Dương. Nhiều nơi trong tỉnh Thái Bình, ruộng đất đã cấy lúa hay trồng màu rồi, cũng bị họ bắt phá đi để trồng đay, cho họ dùng vào kỹ nghệ. Vùng ông Quản ở chưa bị rơi vào cái nạn ấy, nhưng ai cũng lo sợ phải là nạn nhân trồng đay cho người dân. Thành ra việc trồng cấy thường chậm lại, không đúng vào thời tiết canh nông ở miền Bắc. Nhỡ ra trồng cấy rồi mà bị phá bỏ thì mất hết vốn liếng và công lao khó nhọc. Hai sào đất nhỏ của ông Quản cũng sa vào tình trạng ấy, xong chả nhẽ cứ ngồi đấy mà đợi đất trổ lúa trổ ngô. Ông Quản cũng đánh liều với số phận người dân bị trị, rồi ra sao thì ra. Năm 1942, ông trồng ngô, tức là bắp, trên 2 sào đất mà ông sở hữu. Nhờ sức cố gắng của ông bà, vườn ngô lên mơn mởn, hứa hẹn một mùa thu hoạch ngon lành. Một bất lợi cho ông bà là chỉ có một mình ông trồng bắp, còn các ruộng của người ta chung quanh thì hoặc trồng khoai lang hoặc cấy lúa. Mảnh đất trồng ngô của ông vì thế là mục tiêu thường xuyên của bọn ăn sương khi hạt vừa đông sữa. Ông Quản cũng biết thế nên ông đã cố công bớt ngủ để đêm đêm xách đèn ra canh phòng ngoài ruộng. Nhưng sức của ông thì có hạn, mà bọn trộm cắp thì lại khôn mưu. Đêm nào thấy ông canh coi, chúng về nhà nằm trèo queo mà ngủ. Thành ra ruộng ngô của ông Quản vẫn kết quả đều đều. Khi ngô đã có thể bẻ được thì ông đã mệt nhoài vì thiếu ngủ. Và lại, những đêm đi canh coi, ông chẳng gặp một kẻ trộm nào đến thăm. Vì hiền lành nên ông cũng ngỡ là chẳng ai nỡ phạm đến công lao mồ hôi nước mắt của ông. Họ cũng còn có tình thương kẻ nghèo như ông chứ. Và ông tạm ngưng việc canh đêm để dưỡng sức. Không nói thì ta cũng biết là vườn ngô của ông Quản bị mất trộm. Trộm đã bẻ mất gần một sào ngô của ông ngay vào đêm thứ hai mà ông không ra kiểm soát. Ông chỉ buồn chứ không tức giận. Và tất nhiên là phần ngô còn lại ông phải vội bẻ lúc chưa già hẳn. Bẻ như vậy đối với người dân quê thật là vứt ti. Phần đông họ chỉ dùng ngô hạt già để bung, để độn cơm. Chứ nghèo thì làm gì có mà nấu chè ngô, hay luộc ngô non ăn mà chơi. Đương đầu với gian nan, ông quản không nói không rằng, ông vui lòng chấp nhận số phận của mình, chẳng dám trách mắng ai. Và ông cũng nhận ra sự bất lực của mình. Từ chỗ nhận ra sự bất lực đó, ông nghĩ đến việc phải tìm một vị thánh nào đó để trao phó gia sản và mồ hôi nước mắt của mình. Ông không dám nghĩ đến Chúa và Đức Mẹ, mà chỉ nghĩ đến một vị thánh nào đó thôi. Một đêm nọ, ông cố nhẩm lại kinh cầu các thánh, xem có vị nào ông dám cậy nhờ không. Ông dừng lại nơi thánh Giuse. À, phải rồi, thánh Giuse vừa có kinh đọc, mà lại là thánh bổn mạng của ông. Nghĩ đến kinh đọc, ông nhẩm lại kinh cầu thánh cả. Nhẩm tới câu, thánh Giuse mà đấng mọi nhà phải cậy nhờ cho được vững vàng. Ông liền giật mình. Thì ra đây, mà sao từ trước ông không nghĩ đến, mọi nhà phải cậy nhờ, chứ có phải riêng cho nhà nào đâu. Ông hắng giọng gọi sang giường vợ mà hỏi, này, nhà này, có mẫu ảnh ông thánh Giuse nào không hử? Vừa mới chập ngủ, bị ông gọi giật dậy, bà cầu nhau, gì mà đang đêm đang hôm thế này, lại hỏi ảnh với tượng, nhà mê ngủ đấy à? Không, tôi đang thức đây. Tôi nghĩ rồi, phải trao cái ruộng ngô cho ông thánh Giuse coi sóc mới được. Ông chỉ nói dại thôi, thánh nào lại đi coi ngô cho ông? Thế nhà không đọc kinh cầu à? Ông thánh Giuse là đấng mọi nhà phải cậy nhờ cho được vững vàng. Là gì đấy, mình cậy nhờ ông thánh Giuse cho được vững vàng, chứ có bắt ông thánh làm tuần linh cho mình đâu mà nói dại. Nhưng vợ ông cũng chẳng có mẫu ảnh nào cho ông mượn thôi, thì tỏ ra lòng trông cậy theo cách của con nhà nghèo vậy. Ông tìm đến cậu học sinh, năn nỉ xin cậu một mảnh giấy nhỏ và nhờ cậu viết hộ một câu. Ông thánh Giuse là đấng mọi nhà phải cậy nhờ cho được vững vàng, cầu cho chúng con. Thế rồi ông đem dán dưới ảnh trái tim Chúa trên bàn thờ gia đình. Ông nói, để khi đi qua đi lại trông thấy thì đọc, mà cầu xin thánh Giuse coi sóc ruộng ngô cho mình. Ông quản chỉ biết đọc chứ không biết viết. Mùa ngô năm sau, ruộng ngô của ông còn tốt hơn năm trước. Khi ngô trổ bắp, mỗi buổi tối ông đều cầm đèn đi vòng quanh ruộng ngô một lượt, vừa đi vừa đọc kinh cầu ông thánh Giuse, rồi về nhà ngủ cho đến sáng, phó thác vườn ngô cho thánh cả Giuse. Khi ngô già, gia đình ông vui vẻ thu hoạch, kết quả thập phần mỹ mãn. Tới ngày phiên chợ, ông bà gánh ngô đi bán. Ông quyết định trích một số tiền mua bao nến đem đến nhà thờ tạ ơn thánh cả Giuse. Trên đường tới chợ, ông gặp lão Tê, người bên lương trong xã. Lão hất hàm hỏi thăm, ông quản năm nay mạnh khỏe nhỉ? Mấy tháng nay đêm nào cũng thức canh ngô suốt đêm mà không mệt à? Ông quản rất sửng sốt, nhưng rồi ông cũng đoán ra ai đã coi ngô cho ông. Thật không ngờ, thế mà vợ ông lại bảo ông nói dại. Chuyện trên đây, tôi viết theo lời kể của thân phụ tôi. Trong một buổi tối sau khi gia đình đã làm việc kính thánh cả Giuse, nhân tháng 3 kính người, thân phụ tôi quả quyết là đã nghe chính miệng. Ông quản kể lại, ông quản muốn cho mọi người đều biết để thêm lòng cậy trông thánh cả Giuse. Mới đây, tôi lại được nghe thầy tu sĩ của một dòng tu ở Việt Nam kể cho nghe câu chuyện của chính bản thân thầy sau đây. Hồi thầy còn là tập sinh, bề trên tập viện trao cho thầy và một số tập sinh bạn canh tác một khu vườn sản xuất rau, cung cấp cho nhu cầu của tập viện theo chiều hướng của xã hội chủ nghĩa. Bấy giờ là cuối năm 1986, sang đầu năm 1987, vườn rau diếp, tức là rau xà lách của thầy và bà tốt tươi mơn mởn, lá nào cũng ánh lên những sinh tố béo mỡ nõn nà. Một buổi sáng thầy ra thăm vườn, thấy rau đã có thể thu hoạch được. Thầy định bụng hôm sau sẽ cho thu hái hoa màu. Nhưng chiều hôm ấy ra thăm, thầy thấy thất vọng sững sờ, vì không biết bao nhiêu là sâu, nở từ bao giờ, đang bám cắm lá. Thật là nguy hiểm, nếu bây giờ lấy thuốc trừ sâu mà phun, sâu có thể chết, nhưng chất độc của thuốc bám lại lá sau sẽ gây nguy hại cho anh em dùng bữa. Nếu để cả sâu mà nhổ rau, thì sẽ phải mất lắm công sức để bắt giết sâu khi rửa rau. Lưỡng lự đôi đàn, nhưng cầm chí lại, thầy quyết định trao phó cho thánh cả du xe việc trừ sâu đó. Thầy đơn thành và khẩn thiết kêu xin, rồi để mặc thánh cả lo liệu. Sáng hôm sau, kinh lễ vừa xong, thầy ra thăm vườn. Thật là một hiện tượng lạ không ngờ đến bao giờ, một niềm vui đầy ngập tâm hồn. Thằng cư man là kiến đang thi nhau trèo rau bắt sâu. Sâu nhỏ, mỗi kiến tha một con. Sâu lớn, hai ba con kiến lệnh chạy chiên đi một. Thầy cúi xem từng lá rau, thấy sâu đã hết sạch thành xanh. Thường thì kiến chỉ thu dọn xác chết, chứ có bao giờ bắt mồi sống. Trước sự lạ bất ngờ đó, thầy cao tiếng gọi anh em tập sinh bạn ra xem vườn. Mọi người đều vui sướng tạ ơn thánh cả. Trong bữa ăn cơm trưa hôm ấy, các tập sinh chỉ bàn luận về ơn lạ mà cha thánh Giuse ban cho. Gắp lá rau lên mà tâm hồn tràn ngập niềm kính phục tạ ơn và mến yêu thánh cả Giuse. Sáng kiến xưa kiến bắt sâu rau thật là một sáng kiến độc đáo của thánh cả Giuse. Sáng kiến ra rồi lại thực hiện sáng kiến. Việc đó không người trần nào làm được. Tạ ơn thánh cả Giuse. Câu chuyện thánh Giuse giúp mua nhà gần nhà thờ. Chị Kim Anh là một y sĩ làm việc ở xứ Nam Hòa. Chị có một người mẹ già nay đã 86 tuổi. Chị muốn mua một căn nhà ở gần nhà thờ để cho mẹ chị được đi lễ, đi nhà thờ dễ dàng hơn. Nhưng chị còn thiếu 5 cây vàng nữa mới đủ mua được căn nhà ấy. Không biết cậy nhờ ai được, chị liền chạy đến khấn nguyện cùng thánh cả Giuse. Bỗng vào đầu tháng 5 năm 1990, như có một phép lạ xảy ra cho chị. Đó là có một người tự dưng kêu chị lại an ủi và cho 3 cây vàng không đặt vấn đề hoàn trả. Rồi một người khác cũng cho chị thêm đủ số tiền để mua căn nhà. Đồng thời một người bạn ở nước ngoài cũng gửi tiền đủ để cho chị mua được một chiếc xe gắn máy. Sau hết, vì là y sĩ nên chị được điều động đổi về một nhiệm sở tốt hơn. Rồi chị kết luận tất cả thánh Giuse cho xảy đến cho con như một phép màu vậy. Tạ ơn Chúa và thánh cả Giuse, nguyện cho danh cha được cả sáng. Thưa quý thính giả, chương trình radio Giờ của Mẹ tuần này được sự bảo trợ của chủ nhân hai nhà hàng Voda và nhà hàng cơm chay Lotus 714-643-9271. Nhà hàng cơm chay Lotus tọa lạc tại địa điểm cũ của nhà hàng Voda tại thành phố Garden Grove. Xin kính mời quý vị ủng hộ cho hai nhà hàng Voda và Lotus Vegetarian Restaurant. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.